This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay sau đây, Bảo Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài. Và từ Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay trời ngoài đẹp quá, anh Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Vâng, trời rất là đẹp nhưng mà bị allergy quá Bảo ơi. Rồi hắt xì liên tục, giọng cũng khàn luôn. Bảo Bảo không bị allergy hả?
Dạ, không? Cũng có chút nha anh, nhưng mà đỡ con cái là sao này à? Không biết anh Tiến Dũng có làm cái việc này chưa, sáng sớm một ly nước ấm, gừng và chanh cũng giúp đỡ đỡ đó anh.
Wow, anh uống cũng mấy năm nay rồi, anh uống chanh gừng mật ong, uống cũng mấy năm nay rồi, cũng ấm. Nếu mà quý vị có cái tinh bột nghệ đó, cũng có lý lắm, pha thêm cái đó uống được rất là tốt quý vị. Nhưng mà không phải là bị, hồi đó thì cũng bị liên tục luôn, suốt mùa. Nhưng bây giờ thì những cái lúc nào mà bông hoa nở rộ lên đó thì bị nặng trong những ngày đó thôi, và sau đó cũng ok trở lại.
Vậy là anh Tiến Dũng không thích bông, không thích hoa.
thích chứ, mình vẫn thích bông hoa chứ, đẹp mà. Nhưng mà cái là cái mùa cái đó thì nó ảnh hưởng, mình bực bội thôi, nhưng mà phải chịu thôi, tình hình chung. Bông thì ai không thích, hoa đẹp mà, nhà chị Dũng cũng bông hoa nhiều lắm. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thời tiết đẹp, thị trường cũng đẹp lắm quý vị, lên rất nhiều và màu xanh cũng rất là nhiều. Dow Jones thì lên đến 148 điểm, hiện tại là 28.451 điểm. Nasdaq thì lên 49 điểm, hiện tại là 11.413 điểm. S&P 500 lên 22 điểm, hiện tại là 3.442 điểm. Thì nốt 15 là 0.77%. Dầu thô lên khá tốt, lên 1 đồng 6 xu, hiện tại 4.89 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro thì đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì giảm 70 xu, hiện tại một ao vàng 1.889 đồng 50 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.56%, 20 năm là 3%, 30 năm là 3.05%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.230 đồng. Vàng thì mua vào 55.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.100.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm, kính thưa vị, mặc dù chậm nhưng dấu hiệu cho thấy là người dân bắt đầu chịu đi làm trở lại. Cái chỉ số thất nghiệp cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 3 tháng 10 vừa qua là 840.000 người, so với tuần lễ trước đó là 849.000, theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì người dân Hoa Kỳ mượn tiền có chiều hướng đi xuống. Theo cái tháng 8 vừa rồi thì tổng số dịch mượn chỉ có 7.2 tỷ. Một cái nhìn mà một cái là positive, một cái là negative. Cái negative là nói rằng người dân không mượn tiền nữa, không là không muốn xài nữa, không khả năng chi trả nữa. Một bên positive là người dân không cần tiền mượn nữa, người dân đủ tiền để xài rồi. Thì cái truyền thông họ sẽ đưa ra hai cái chúng ta sẽ nhìn. Nó sẽ rất là hai cái nào người nhìn vô mình cho là đúng thì đúng, mình nhìn cho là sai là sai. Nên chúng ta cũng phải cẩn thận. Mặc dù theo Tiến Dũng nghĩ cái bản tin này thì theo chiều hướng là người dân dư tiền nhiều hơn, quý vị. Theo bộ Federal, tức là về quỹ trữ liên bang, họ cho biết rằng cái số tiền người dân mượn vào tháng 8 là 7.2 tỷ, trong khi đó tháng 7 là 14.7 tỷ, và tháng 5 là 12 tỷ. Và cái số này đang từ từ đi xuống. Cái điều này, dấu hiệu này, Tiến Dũng nghĩ rằng mượn tiền ít, nhưng mà tại sao Tiến Dũng nói rằng người dân dư tiền? Chúng ta để ý, nếu mà mình chỉ nghe mà mình không nhận thức rõ thì mình rất dễ bị sập bẫy. Thứ nhất, bên The Left nói rằng vì người dân không khả năng mượn tiền, không muốn xài nữa thì sai. Nếu mà nói là người dân dư tiền thì đúng, lý do vì kinh tế Hoa Kỳ vẫn đi lên. chỉ số người dân tiêu xài vẫn tăng lên, rõ ràng là người dân có tiền để xài chứ không phải là người dân không tiền để mà xài. Thì chúng ta nhìn lại cái bối cảnh, thường thường chúng ta ngó lại phía sau thì thấy rằng cái bản tin đã đưa ra có hai cái điều chiều hướng, một cái tích cực, một cái tiêu cực, thì vì cũng nên nhận xét kỹ. Và chỉ riêng về mượn xe và mượn tiền học phí là student loan là tăng lên là 2.2 tỷ, thì đây là những chiều hướng thì tôi nghĩ rằng hợp lệ, một bản tin rất là hợp lệ. Và một bản tin kế tiếp thì theo một cái thống kê mới nữa từ văn phòng chính phủ, Government Data, thì cho biết rằng số người nữ bỏ việc làm vào tháng 9 vừa rồi là tăng lên một cách đột biến. 617.000 người nữ đã bỏ cái workforce, tức là nơi việc làm, công việc của mình, so với chỉ có 78.000 là đàn ông thôi. Và cái lứa tuổi từ 35 đến 44. Và họ cũng làm thêm một cái thống kê nữa. Lý do tại sao mà nhiều người nữ lại bỏ cái workforce nhiều như vậy? Vì trong cái mùa đại dịch này thì cái trách nhiệm người nữ nó càng tăng lên nhiều lần khó khăn hơn. Đầu tiên là con em của mình phải học ở nhà, thì người nữ phải là homeschooling, rồi cộng thêm là việc nhà, home caring, rồi cộng thêm là cái professional career, tức là công việc làm. Tính người vợ thì công việc nặng gấp 3 lần với người chồng, thì moms are more than 3 times as likely as dads to shoulder most of the homework. Wow, chúng ta thấy rằng người nữ cũng tội ha, trong cái mùa đại dịch này thì công việc của họ rất nhiều và họ đã đưa lên cán cân. Một là đi làm, hai là lo cho gia đình, và cuối cùng họ đã chọn chiều hướng là take care family. Vậy thì cái bản tin này nó có ý nghĩa rằng quý ông thí dụ năn nỉ chịu khó về, nếu mà vợ mình đang làm không cần thiết là phải là professional job, không bất cứ công việc nào, mà trong cái thời đại dịch này chúng ta nhớ để ý chút xíu, chịu khó mất 1-2 tiếng ngày một ngày để mà phụ vợ mình nha. Tại vì cái bản tin này họ đưa ra từ cái văn phòng chính phủ là cái data nó không có sai được, kính thưa quý vị. Nên đi Dũng cũng gửi một lời nhắn nhủ, từ đây đến cuối năm cũng nhiều ngày lễ lắm, sẽ có nhiều việc phải bận rộn nữa, nên quý ông cũng chịu khó. Ông mùa này cũng không chưa có football, cũng chưa chơi trở lại, nên mấy ông cũng chịu khó giúp vợ một chút xíu. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến những cái chip, chip là gì ta, không biết dịch, nhưng mà cái chip mà cái gói cái bịch chip đó, nó có hai cái tên là Seneca Cinnamon Apple Chips và cái Clancy Cinnamon Apple Chips, bán ở Audi và Amazon, bị recall vì FDA nói rằng trong cái bịch chip này đó, chúng ta ăn nó có nhiễm cái con Salmonella. Và theo FDA họ cũng đã mở cái cuộc điều tra lý do tại sao this is made in USA, made in USA. Và cái bom trái táo này đó là nó trồng ở Yakima Valley, là ở bên Washington State đó quý vị. Tại sao lại bị nhiễm? Khi cái táo này đưa qua kiểm tra thì nó rất là an toàn. Khi mà họ kiểm tra một lần nữa thì chúng ta biết rằng cái ingredient supply, tức là những cái bột, những cái thành phẩm để mà trộn vào cái chip này, chẳng hạn như là đường nè, sunflower oil nè, hay là những cái về cái cinnamon, thì những trong những cái phụ kiện này, cái phụ gia hay gì đó, thì nó lại nhiễm vi khuẩn Salmonella. Và không biết là nó nhập khẩu từ đâu, có thể là bên Mexico hay là bên Trung Quốc chẳng hạn. Và họ điều tra ra thì thấy là wow, cái trái táo trồng ở Mỹ thì không sao, nhưng mà những cái bột làm thế cộng vào đó thì mua từ quốc gia khác, nhập khẩu từ quốc gia khác, thì trong cái bột đó nó có nhiễm cái con vi khuẩn Salmonella. Wow, khi bản tin này đọc xong thì mình thấy rằng chưa chắc chúng ta mua đồ gọi là USA mà an toàn, thưa quý vị. Nhưng mà không phải là đưa bản tin này ra để cho quý vị có một cái nhìn tiêu cực đâu. Nó lâu lâu nó bị thôi không sao hết. Nhưng mà quý vị đã có lỡ mua cái chip này thì chúng ta trả lại để mà lấy tiền lại nha. Hay là chúng ta đã ăn phần nửa rồi thì chúng ta nên dục đi, không cần thiết phải ăn tiếp nữa. Vì chúng chưa chắc là cái nửa còn lại nó an toàn. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, sắp sửa đến những ngày lễ lớn, như là ngày Thanksgiving, ngày Christmas and New Year. Và nhiều người đã chuẩn bị cái list của mình rồi, mua quà cho ai và sẽ mua cái gì. Vào ngày 13 và 14 tháng 10 tới đây, thì Amazon sẽ bán Prime Day, tức là bán giá rất là thấp những mặt hàng mà chúng ta biết rằng chúng ta có thể mua từ những cái đồ makeup, the beauty, rồi the fashion, toys, clothing, everything. Target cũng vậy, Target cũng mở ngay cái ngày 13-14, cũng on sale rất là nhiều. Quý vị có thể mua, chọn những món quà nào mà mình chọn sẵn để mua được rẻ. Cái quan trọng nữa đó là quý vị rất ngại, quý vị nào mà từng ngại và rất ngại mua đồ online đó, bằng cái thẻ tín dụng đó, thì chúng ta có thể mua một cái Visa card. Cái này chúng ta xài một lần thôi, chúng ta không cần xài đi xài lại hay là không cần refill gì hết. Chúng ta mua hàng trăm đồng thì nó trả lệ phí khoảng 5-3 đồng gì đó. Mà tín dụng thường nói rằng Visa card, you can buy with peace in mind. Tức là mua cái đó thì chúng ta không mất, thì mất hàng trăm đồng đó thôi, không mất hết. Chúng ta mua một cái hàng nào bất cứ chúng ta mua thì nó rất là an toàn. Còn cái thẻ tín dụng quý vị thì mất thì nhiều, và chúng ta cũng không kiểm soát được. Nên nếu quý vị nào đã từng sợ mua online hoặc là mua những cái eBay hay đâu đó, thì Visa card is peace in mind. Xin trở lại với Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Nhanh quá ha, chúng ta cũng gần hết năm rồi, và bây giờ là chuẩn bị quà để cho người thân, bạn bè. Nhưng mà cái Visa card trong cái khoảng thời gian mà chúng ta tặng trong cái năm nay, thì nghĩ là cái chúng ta mua những cái gift card, những cái Visa thì nó sẽ hữu ích hơn nhiều so với cái việc mà chúng ta đi ngồi trên online chúng ta lựa. Nhưng mà có những cái mặt hàng thật ra thì nó cũng không có cần thiết, người ta cũng không có thích, cho nên rằng cái lựa chọn tốt nhất vẫn là cái thẻ ha anh hả. Chúng ta mua thì chúng ta gửi để người ta tự người ta đi mua sắm thì có vẻ giống như là nó vui hơn anh hả.
Đúng rồi, Võ Bảo. Thì cũng thấy cái gift card là một trong những cái mà đã khoảng 7-8 năm nay nó vẫn là king. Gift card is king. Hồi đầu tiên là cash is king, thì bây giờ nó là gift card is king. Thì chúng ta biết người Mỹ họ rất là lười để mà đi mua chọn quà, họ không có thời giờ nữa. Nhưng mà cái gift card là có thể giúp cho người nhận món quà đó muốn mua gì mua. Nên bảo cũng biết rồi, Tiến Dũng thì bảo được gift card lúc nào cũng được, nhưng mà cái tùy thôi, là cái giá trị bao nhiêu thôi.
Hồi nãy anh Tiến Dũng có nói là mấy ông dành 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, tưởng đâu anh Tiến Dũng nói là mấy anh dành mỗi ngày 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ về đặng mà massage cho bà xã. Nghe chờ nãy câu đó đó.
Cái đó thì bảo cũng mượn làn sóng này gửi tin nhắn đến cho ông xã phải không? Thật sự ra thì massage cũng được, nhưng mà mình thấy giúp đỡ trước rồi massage là cái thêm phụ thêm nữa, tức là cái discount bonus đó, thì càng tốt nữa, nhưng mà phụ thêm thì Tiến Dũng thấy rằng nó hay hơn. Thật sự Tiến Dũng thấy người đàn ông Việt Nam ở qua Mỹ này họ rất là giỏi. Tiến Dũng công nhận, mà chính cá nhân mình cũng vậy nữa. Ở Việt Nam thì mình không có giỏi như vậy đâu, nhưng mà qua Mỹ thấy là mấy ông phụ mấy bà cũng nhiều lắm. Nhưng mà nếu mình muốn nó hạnh phúc gia đình nó được tăng lên thì cái thời gian mình phụ vợ nó lên chút xíu nữa thì nó tốt hơn, cái thú vị. Như Việt Nam thì về thấy rồi nó vẫn vậy, không những ông cũng ngồi đó không sao hết, nhưng mà so với Mỹ thì cái ông đã quá giỏi rồi. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị và bà Bảo có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Chúc anh Tiến Dũng cũng như quý vị có một buổi sáng thật là bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng ngày mai.